Chúng ta đã tìm hiểu tin mừng theo Thánh Marco và tin mừng theo Thánh Matthew. Bây giờ đến Thánh Luca thì không chỉ có sách tin mừng mà còn có gì nữa? Có sách công vụ tông đồ do cùng một tác giả. Và các anh chị còn nhớ là khi tìm hiểu về tin mừng Matthew, tôi có nói với các anh chị đối tượng độc giả của Matthew là những Kitô hữu gốc Do Thái. Còn đối tượng của Thánh Luca là những Kitô hữu gốc dân ngoại. Và vào lúc bấy giờ đã bắt đầu có những thay đổi khác hơn. Chẳng hạn số Kitô hữu dân ngoại đã gia tăng nhiều hơn. Thế rồi tin mừng được rao giảng ở nhiều nơi, cho nên các Kitô hữu cũng có mặt ở nhiều nơi khắp đế quốc Roma. Và về mặt ngôn ngữ đó thì không phải tiếng Do Thái mà là tiếng Hy Lạp càng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nhắc tới những điều đó để mình thấy những điều đó nó sẽ tác động lên cách mà Thánh sử Luca biên soạn tin mừng. Chỉ có một Chúa Giêsu và chỉ có một sứ điệp tin mừng duy nhất. Nhưng mỗi một thánh sử có thể diễn đạt một cách khác và có những điểm nhấn khác nhau tùy theo đối tượng mà các ngài nhắm tới, tùy theo kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn mà các ngài hiện diện và tùy theo cảm nghiệm thiêng liêng cá nhân mà các ngài được Chúa ban cho. Thế cho nên cũng một Chúa Giêsu nhưng mà mỗi thánh sử trình bày khác nhau một chút. Thế thì khi nói đến tin mừng theo Thánh Luca, người ta thường quan tâm đến một số đặc điểm như thế này. Thứ nhất đó là tin mừng về lòng thương xót và ơn tha thứ. Thánh Luca quan tâm rất nhiều đến người nghèo. Nhóm phụ trách cầu nguyện hôm nay đầu giờ đã chọn hai cái câu nói đến những người chăn chiên, người nghèo. Tin mừng Giáng sinh được loan báo trước hết cho những người nghèo. Thế rồi Luca ở chương 7 thuật lại Chúa đón tiếp người phụ nữ tội lỗi nhưng có lòng thống hối. Rồi đến chương 10 thì Thánh Luca trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, chúng ta quen gọi là dụ ngôn về người Samari nhân hậu, mà các anh chị đều biết rằng vào thời bấy giờ là người Do Thái với người Samari đối kháng nhau, thù ghét nhau. Vậy mà Chúa Giêsu của Luca lại kể một dụ ngôn trong đó người Samari được nhìn như là mẫu mực vậy. Ông hãy đi và làm như thế. Lời khuyên cho người đặt với Chúa Giêsu cái câu hỏi. Thế rồi ở chương 19 Thánh Luca kể Chúa Giêsu đến thăm người thu thuế. Và đặc biệt ở trong Luca chương 15 là cả một chùm dụ ngôn về lòng thương xót tuyệt vời. Đấy, tôi nhắc sơ sơ như vậy đó để các anh chị hiểu tại sao mà người ta gọi tin mừng theo Thánh Luca là tin mừng về lòng thương xót, về ơn tha thứ. Đấy là chúng ta chưa nói đến khung cảnh trên đồi Can Vê, Chúa Giêsu chịu đóng đinh mà nói với cái anh trộm cắp ở bên tay phải đó: ngay hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Đó là đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai của tin mừng Luca, đó là tin mừng của niềm vui. Tin mừng của niềm vui. Ngày sinh của Chúa Giêsu và của Gioan Tẩy Giả được loan báo như là một niềm vui lớn lao. Còn nhớ bài tin mừng ở trong đêm Giáng sinh không? Thiên thần hiện đến với các mục đồng mà nói làm sao? Này, tôi loan báo cho anh em một tin mừng, một tin vui, và là một tin mừng trọng đại cho cả toàn dân. Vui lắm. Thế rồi ở trong chương 15, những dụ ngôn về lòng thương xót đó, thì Chúa Giêsu nói là một người tội lỗi ăn năn trở lại thì là niềm vui cho cả thiên đàng. Và nếu ta đọc đến chương cuối cùng của tin mừng Luca thì chúng ta bắt gặp hình ảnh các môn đệ trở về Jerusalem lòng tràn ngập vui mừng. Cho nên tin mừng Luca là tin mừng của niềm vui. Một đặc điểm nữa người ta hay nói về tin mừng Luca là tin mừng về Chúa Thánh Thần và về đời sống cầu nguyện. Về Chúa Thánh Thần và về đời sống cầu nguyện. Nếu các anh chị đọc tin mừng Luca thì sẽ thấy vai trò của Chúa Thánh Thần được đề cao trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Sứ thần Gabriel nói với Đức Mẹ làm sao? Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên bà. Từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra đã thấy vai trò của Chúa Thánh Thần. Rồi khi nói đến việc Chúa Giêsu vào hoang địa thì là chính Thánh Thần dẫn Ngài vào hoang địa. Rồi nếu chúng ta đọc tiếp sang sách Công Vụ Tông Đồ thì mình sẽ thấy vai trò của Chúa Thánh Thần còn rõ hơn nữa. Thánh Phêrô đứng lên tuyên bố làm sao? Thánh Thần cùng chúng tôi quyết định rằng, chứ không phải chúng tôi quyết định, mà là Thánh Thần cùng chúng tôi quyết định rằng. Và cũng ở trong tin mừng Luca, một lát nữa ta sẽ đọc kỹ hơn cái đoạn văn này ở chương 4. Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth và Ngài đọc sách Isaiah thì gặp đúng cái câu làm sao? Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Cho nên ta gọi đó là tin mừng về Chúa Thánh Thần. Và đồng thời là tin mừng về đời sống cầu nguyện. Bởi vì Thánh Luca hay nhắc đến việc cầu nguyện lắm. Ví dụ, trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Và khi Chúa Giêsu biến hình ở trên núi cao thì Ngài biến hình lúc nào? Đang khi người cầu nguyện. Thánh Luca nhấn mạnh những chi tiết như vậy mà mình đọc thoáng mình không để ý. Và điều đó quan trọng lắm. Ở đây chỉ là trình bày một cái nhìn tổng quát thôi, chứ chúng ta không có ý dừng lại để phân tích. Gợi ý tổng quát như vậy để các anh chị quan tâm. Thế còn bây giờ chúng ta đi vào một vài đoạn văn để thấy rõ hơn.